Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Hạt giống yêu thương của Ban Việt ngữ SBS. Kính thưa quý vị thính giả, Kim Cúc đã có dịp tham gia vào một buổi phát kem trị bỏng miễn phí cho các bệnh nhi ở khoa bỏng của Bệnh viện Nhi đồng 1 Sài Gòn cùng với các thành viên của Hội Cha mẹ Nhân ái Việt Nam. Đó là một buổi sáng chủ nhật, các thành viên của hội tranh thủ ngày nghỉ của mình để đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhi kém may mắn tại đây. Các thành viên tự chở bằng xe máy những thùng to, trong đó có sữa, tã lót, kem trị bỏng đến cho các em. Để có được những phần quà này, các thành viên của hội đã tự đóng góp một phần và kêu gọi sự đóng góp của nhiều người khác. Trong đó, phải kể đến các bạn du học sinh Việt Nam tại Melbourne đã tự đi mua kem trị bỏng, góp cho chương trình này. Nhân một chuyến công tác Melbourne của chị Vân Anh, một trong những thành viên đã gắn bó với Hội Cha mẹ Nhân ái Việt Nam trong những ngày đầu. Đây chỉ là một trong số rất nhiều chương trình thiện nguyện mà hội đã thực hiện trên khắp Việt Nam. Kính thưa quý vị, vào những ngày cuối năm 2009, có một bé gái sơ sinh đã chào đời với căn bệnh màng trắng môn vị, tim bẩm sinh. Sau một thời gian ngắn phẫu thuật màng trắng môn vị, bé mắc tiếp viêm phổi rồi di chứng não. Có lẽ vì áp lực chi phí điều trị quá lớn mà cha mẹ em đã bỏ em lại bệnh viện. Nhiều tháng sau đó, khi hoàn cảnh đáng thương của em được đăng tải trên báo chí, mới có nhiều mạnh thường quân chung tay góp sức để thay nhau chăm sóc và giúp em có tiền điều trị. Và mọi người đã đặt tên cho em là Nhân Ái. Tuy vậy, thật không may, Nhân Ái đã không vượt qua được và cuối cùng, cô bé đã qua đời khi mới vừa tròn 10 tháng tuổi. Kính thưa quý vị thính giả, cứ ngỡ là sau sự ra đi của bé Nhân Ái thì chương trình quyên góp cũng sẽ khép lại và các mạnh thường quân thì ai lại trở về công việc của người nấy. Thế nhưng sự ra đi của em đã đánh thức rất nhiều con tim ấp ủ cống hiến một phần nhỏ của mình nhằm giúp cho các em bé có hoàn cảnh giống như Nhân Ái có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ những tâm niệm đó mà Hội Cha mẹ Nhân ái đã được thành lập và trong suốt mấy năm qua, hội đã thực hiện vô số các chương trình thiện nguyện từ nhỏ đến lớn, từ thành thị cho đến những vùng xa xôi, hẻo lánh, chủ yếu giúp đỡ cho những em thơ có hoàn cảnh kém may mắn. Kính thưa quý vị thính giả, sau đây xin mời quý vị thính giả cùng gặp gỡ chị Vân Anh, một trong những thành viên đã gắn bó với Hội Cha mẹ Nhân ái Việt Nam từ khi mới thành lập, để có thể hiểu rõ hơn về những chương trình hoạt động thiện nguyện của hội. Xin chào chị Vân Anh, trước tiên thì xin chị giới thiệu về chương trình thiện nguyện mới nhất mà Hội Cha mẹ Nhân ái Việt Nam vừa thực hiện.
Nói về những chương trình mới nhất mà hội chị vừa thực hiện thì là tụi chị vừa thực hiện từ đầu năm tới giờ một chương trình là bữa sáng yêu thương tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Mỗi sáng thứ bảy là phát 100 phần ăn sáng gồm một đồ ăn sáng và một sữa cho 100 em bé có hoàn cảnh khó khăn, có trong danh sách những bệnh nhi nghèo tại Bệnh viện Nhi đồng 1.
Lúc trước là mình đã thực hiện ở Nhi đồng 2 đúng không chị?
Đúng rồi, bên chị đã thực hiện chương trình bữa sáng yêu thương tại Bệnh viện Nhi đồng 2 được 2 năm. Sau đấy thì trong một lần đưa con đi khám bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thì chị thấy rằng là không chỉ Nhi đồng 2 cần bữa sáng yêu thương mà Nhi đồng 1 còn cần hơn nhiều nữa, bởi vì là Nhi đồng 1 rất là nhiều các bệnh nhi từ các tỉnh, từ dưới các tỉnh đổ lên, chứ không chỉ như Nhi đồng 2 thì khoa khám dịch vụ thì đã thông thường là chỉ có dân trong thành phố là khám ở Nhi đồng 2 thôi, còn đâu các bệnh nhi từ các tỉnh lên thì là khám ở Nhi đồng 1. Thì chị nhận thấy rằng là thực sự là cái nhu cầu cần thiết hơn ở Nhi đồng 1 là rất là nhiều. Thế nên là chị đã quyết định là chuyển bữa sáng yêu thương sang Bệnh viện Nhi đồng 1.
Hội mình có thường xuyên tổ chức những chương trình như thế này hay không? Và đối tượng chính mà hội giúp đỡ là những ai ạ?
Hội Cha mẹ Nhân ái thì đây là những hoạt động thường niên, thường kỳ, hàng tuần, hàng tháng của Hội Cha mẹ Nhân ái. Và đối tượng giúp đỡ của bên chị là các em bé nhỏ, các bệnh nhi nghèo và những em bé bị bỏ rơi.
Các anh chị gây quỹ bằng cách nào ạ?
Bên chị thì là quỹ thì rất là đơn giản, là cứ mỗi tháng khi mà có lương thì bọn chị lại để dành ra một phần, hoặc là khi mình đi đâu đó, hoặc là khi mình có một khoản tiền thưởng hay như thế nào đấy thì để dành ra một phần nhỏ. Hoặc là có những anh chị rất là dễ thương, các anh chị để một con heo ở cơ quan, thế là cứ mỗi lần mọi người có một chút tiền nhỏ thì lại cho vào đấy, nhưng mà những phần tiền nhỏ như thế thì sau khi góp lại một tháng ấy thì lại thành một số tiền không nhỏ. Thế là mọi người cứ chung tay vào như thế để góp quỹ cho các chương trình.
Dạ, tức là tự các anh chị thành viên trong hội tự góp lại với nhau, chứ mình không có tổ chức những cái cuộc gây quỹ đúng không chị?
Khi mà tổ chức lên một chương trình lớn như chương trình sắp tới bên chị là tổ chức một chương trình là tặng quà và tổ chức những tổ chức bữa ăn cho các em ở xã Liêng Trông, Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, thì khi lên một chương trình lớn như vậy bắt đầu mới kêu gọi mọi người để ủng hộ. Thì lúc đấy thì là tất cả mọi người ngoài thành viên của hội, mọi người đều ủng hộ bạn bè của mình hoặc là bạn bè của những thành viên khác sẽ ủng hộ cho những chương trình lớn như thế. Còn những chương trình thường niên thì đa phần là các thành viên trong hội là tự đóng góp quỹ.
Dạ, cái đó là nói về việc góp tiền. Còn với những người mà không thể đóng góp tiền thì mình có thể hỗ trợ bằng việc góp hiện vật hoặc là công sức hay không ạ?
Trong tất cả các chương trình hội cha mẹ nhân ái tổ chức ra thì có rất là nhiều bạn sinh viên, thậm chí có những bạn mới chỉ học cấp 3 thôi, hoặc là những bạn học năm đầu đại học, năm thứ 2, năm thứ 3, nhưng mà các bạn chưa có đi làm, chưa có kiếm ra được tiền, thì là những bạn đấy lại là những thành viên rất là đắc lực. Khi các chương trình lên là các bạn rất là xông xáo nhờ bạn bè của mình, rồi hoặc là có thể giúp vận chuyển đồ, hoặc là đến nhận. Ví dụ như là có những người người ta có đồ từ thiện để cho mình, nhưng mà họ lại không có thời gian để họ chuyển đến cho mình, thì các bạn sẽ thay mặt hội để đi nhận những cái phần quà từ thiện như thế.
Được biết là bản thân chị và các thành viên khác thì cũng có công việc riêng của mình, thì không biết các anh chị sắp xếp thời gian ra sao cho việc thiện nguyện của hội ạ?
Chị thì nghĩ đơn giản là như thế này, tất cả những việc khi mà mình muốn thì mình sẽ làm được. Thế không thể là dùng một cái lý do là tôi quá bận việc, hay là tôi như này như kia thì tôi sẽ không làm được việc này. Khi mình muốn thì việc gì mình cũng sắp xếp được em ạ. Thực ra thì thời gian để dành cho việc hoạt động thiện nguyện thì là chị cũng giống như tất cả mọi người khác là đều đã sắp xếp những thời gian cố định, và mình tranh thủ hết mức cái quỹ thời gian mà mình có. Đặc biệt là mọi người đều cố gắng để không ảnh hưởng tới thời gian để mình chăm sóc gia đình, bởi vì là khi mà gia đình của mình có đầy đủ, có vẹn toàn thì mình mới yên tâm để mình hoạt động xã hội, để mình hoạt động những hoạt động thiện nguyện như thế này được. Các thành viên trong hội cũng như chị thì mọi người đều có em bé nhỏ, nhưng mà cũng rất là may mắn là em bé của chị cũng đã, em bé gái lớn đã là 9 tuổi, bé cũng đã hiểu được và cũng đã biết cảm thông và chia sẻ. Khi ở nhà thì con cũng biết rằng là mẹ ơi, con sẽ rửa bát, con sẽ rửa chén để con, nhưng mà khi con rửa chén thì mẹ nhớ trả tiền cho con, rồi con sẽ để dành tiền đấy, và con sẽ khi nào mẹ có chương trình thì con sẽ đi theo và con sẽ mua quà, con sẽ mua xì nách, con sẽ mua kẹo cho các em trong chương trình của mẹ. Mỗi lần đi như thế, khi mỗi lần chương trình mà chị cho bé đi về thì chị cảm thấy rằng là con giống như là đã lớn hơn được một chút, và con được trải nghiệm và được, con hiểu được cái sự thiếu thốn của các em, và từ đấy thì con lại không tranh giành, khi nào con đi đâu con lại không đòi nữa. Khi mẹ nói rằng là cái đồ này quá mắc tiền hay như thế nào, hay là con đừng đòi hỏi như thế, thì con rất là hiểu và con sẽ ngừng đòi.
Thì đó cũng là một cách tốt để dạy cho con trẻ có lòng nhân ái phải không chị?
Đúng rồi em.
Dạ. Dạ, và không biết là từ đâu các anh chị là có ý tưởng thành lập Hội Cha Mẹ Nhân Ái Việt Nam ạ?
Hội Cha Mẹ Nhân Ái Việt Nam thì bản chất cái tên nhân ái là tên của một bé gái. Em là một thiên thần. Em rất là xinh đẹp và rất là đáng yêu. Nhưng mà rất tiếc là em chỉ có mặt trên cõi đời này chỉ tròn 10 tháng thôi. Em bị cha mẹ bỏ rơi tại bệnh viện. Khi em mang trong mình rất là nhiều căn bệnh hiểm nghèo, và một điều rất là đáng tiếc đấy là em đã ra đi trong vòng tay thương yêu của hàng trăm cha mẹ nuôi. Sau đấy thì các anh chị đưa cốt của em về chùa. Mọi người thì ai cũng rất là đau lòng vì cái số phận quá mong manh của em. Và không những thế thì mọi người còn đau lòng hơn vì cái vấn nạn mà bỏ con á. vẫn còn tiếp diễn rất là nhiều tại các bệnh viện. Sau đấy thì các anh chị mới nối kết với nhau và tạo thành hội cha mẹ nhân ái. Đấy là tiêu chí của hội, là không còn một bé nhân ái thứ hai. Và sau đấy thì rất là nhiều những em bé đã được hội chị cứu giúp, và các em mang tên như là Nhân Tâm, Nhân Nghĩa và rất nhiều em bé họ Nhân khác. Hiện tại có một chùa ở dưới Long An là tất cả em bé họ Nhân bị bỏ rơi là tụi chị gửi xuống dưới đó để nhờ các thầy, các sư thầy, sư cô để chăm giúp ở dưới đó.
Và quy mô của Hội Cha Mẹ Nhân Ái Việt Nam hiện nay như thế nào ạ?
Hội Cha Mẹ Nhân Ái thì có mặt ở tất cả các tỉnh thành như là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, rất là nhiều nơi, tất cả mọi người ở trên mọi miền đất nước đều có Hội Cha Mẹ Nhân Ái, đều có chi nhánh và đều là những trái tim của những người cha mẹ đã từng hướng về bé nhân ái. Những người từ khi mà nhắc đến, thực sự đến nhắc đến từ nhân ái, bây giờ bản thân chị cũng rất là nghẹn lòng khi mà nhớ đến con. Thế nên là từ trái tim của nhân ái thì trên tất cả các tỉnh thành của đất nước Việt Nam đều có Hội Cha Mẹ Nhân Ái.
Chị Vân Anh có thể nói sơ qua về những cái hoạt động thiện nguyện sắp tới mà hội mình định thực hiện hay không? Và với những ai ở xa mà muốn hỗ trợ cho các chương trình này thì mình có thể đóng góp dưới những hình thức nào và qua địa chỉ nào ạ?
Chương trình sắp tới gần nhất của Hội Cha Mẹ Nhân Ái là vào ngày 15, 16, 17 của tháng 7, nghĩa là hơn một tuần nữa, thì Hội Cha Mẹ Nhân Ái sẽ có một buổi thiện nguyện đến với đồng bào dân tộc Hờ Mông, 100 hộ dân tộc Hờ Mông và 300 em bé nhỏ tại tiểu khu 179 xã Liêng Srông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Đây là một nơi rất là xa xôi và khó khăn, để tới được với các em thì phải đi 200 km từ thành phố Hồ Chí Minh, sau đấy cả đoàn sẽ phải đi bộ 7 km trong rừng, sau đó đi qua một con suối mà mùa này là mùa mưa thì tất cả mọi người phải bám vào một cái dây thừng ở trên một cái thuyền và bắt đầu kéo dần dần từ đầu bên này qua đầu bên kia thì mới tới được vào buôn làng của các em. Chương trình này rất là có ý nghĩa gắn kết giữa đồng bào dân tộc Kinh và đồng bào dân tộc Hờ Mông. Nó còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa khi mà Hội Cha Mẹ Nhân Ái được đến với 300 trẻ em của đồng bào dân tộc Hờ Mông. Về việc đóng góp và ủng hộ cho chương trình này thì Hội Cha Mẹ Nhân Ái có thông báo trực tiếp trên website traitimnhânái.com.vn thông qua tài khoản của hội, và có ship code từ hỗ trợ từ nước ngoài. Các bạn có thể tham khảo trên trang web của traitimnhânái.com.vn và vào diễn đàn tuần hoạt động.
Tính đến nay thì hội của mình hoạt động như vậy là 6 năm rồi đúng không chị?
Đúng rồi em.
Dạ, như vậy thì ngoài những cái khó khăn như là chị vừa trình bày, giống như là mình phải đi tới những cái vùng xa xôi như vậy, thì ngoài ra mình còn gặp những cái khó khăn gì khác trong quá trình hoạt động hay không ạ?
Có những khó khăn khác trong quá trình hoạt động, đấy là đôi khi hội cũng gặp một số vấn đề khó khăn như về tài chính, về kinh phí. Tại vì thành viên của hội, mọi người cũng rất là bận rộn, tụi chị cũng cố gắng để bỏ thời gian ra để đến với những cái chương trình và với những hoàn cảnh mình cần giúp đỡ, nhưng thực sự thì bên chị đang rất là yếu về cái khoản mục gây quỹ. Ví dụ như là chị thấy mọi người có thể tổ chức một cái garage sale hay là một cái buổi từ thiện để gây quỹ, nhưng mà thực sự là các thành viên mọi người chưa cố gắng để làm được việc đấy, nên đôi khi về kinh phí thì có những chương trình vẫn còn rất là hạn hẹp.
Dạ rồi, cảm ơn chị Vân Anh rất là nhiều vì đã dành thời gian để chia sẻ với các thính giả của đài SBS Việt ngữ về những chương trình thiện nguyện rất là ý nghĩa của Hội Cha Mẹ Nhân Ái Việt Nam. Kính thưa quý vị thính giả, câu chuyện của chị Vân Anh, một phụ nữ trẻ có một công việc toàn thời gian và còn có hai con nhỏ, nhưng dường như chưa bao giờ vắng mặt trong các hoạt động thiện nguyện của Hội Cha Mẹ Nhân Ái Việt Nam, chính là một thông điệp đẹp mà như chính chị đã nói, chỉ cần chúng ta thật sự muốn, chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra cách để gieo những hạt giống yêu thương. Và kính thưa quý vị thính giả, tạp chí Hạt Giống Yêu Thương của Ban Việt Ngữ SBS tuần này đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong tạp chí Hạt Giống Yêu Thương cũng vào giờ này tối thứ năm tuần sau.